Mấy ngày gần đây, bộ máy chiến tranh tâm lý của Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn tung ra cả một hệ thống tin tức làm bộ úp mở về một kế hoạch hòa bình nào đó của Mỹ Thiệu, thậm chí còn khoe rằng Mỹ đã giảm viện trợ cho chính quyền Thiệu và ông Thiệu đã biết phục thiện đến mức là ra lệnh cho quân đội của ông ta giảm bớt các chuyến bay gây tội ác và thôi không đánh trước như ông ta đã từng hò hét trước đây.
In recent days, the psychological machineries of the United States and the Saigon administration has spread out a series of speculations saying what they want to term a peace plan of the United States and of Nguyen Văn Thiệu administration, saying that the United States has reduced its aid to the Saigon administration. And Mr. Nguyen Văn Thiệu is now better by giving orders to his army to reduce the total of air sorties, to not to take preemptive attacks as he had clamored for in the past.
Nhưng mà trò chiến tranh tâm lý vụng về của Mỹ Thiệu không che đậy được thực chất chính sách phá hoại hòa bình, phá hoại hiệp định rất nghiêm trọng, toàn diện và có hệ thống của họ, càng không che đậy được thực tế hành động của họ trên chiến trường, những hành động vi phạm hiệp định rất trắng trợn, mà chỉ nói lên sự thất bại của họ trong việc đeo đuổi chính sách ngoan cố sai lầm của họ, phá hoại hiệp định, phá hoại hòa bình.
But the tricks, the psychological trick of the United States and the Nguyen Văn Thiệu administration cannot cover up their real policy of sabotaging peace, sabotaging the agreement seriously, totally, and systematically. Those psychological tricks cannot neither cover up their activities on the battlefield in serious and flagrant violations of the ceasefire and the agreement. But they only spell out the failure of the U.S. and Nguyen Văn Thiệu in pursuing an obdurate and wrong policy of sabotaging the agreement and peace.
Trước hết, ngày càng rõ ra rằng chính quyền Ford không chịu làm cái gì khác hơn là cứ đi theo vết xe đổ của chính quyền Nixon, phản bội lại những điều mà Mỹ đã cam kết trong hiệp định Paris về Việt Nam.
It is more apparent that the Ford administration does not do anything otherwise but to take the track of the Nixon administration, namely to dishonor the United States commitments under the agreement.
Cũng như chính quyền Nixon, chính quyền Ford không chịu chấm dứt mà cứ tăng cường dính líu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, hòng áp đặt ở đây chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ.
The same like the Nixon administration the four administrations, instead of putting an end to the U.S. military involvement, have increased its involvement and interference in the internal affairs of South Vietnam in an attempt to force U.S. neocolonialism on South Vietnam.
Bất chấp sự phản đối của dư luận tiến bộ ở Mỹ và cả trong Quốc hội Mỹ nữa, mới đây chính quyền Ford lại hô hào tăng thêm viện trợ cho Thiệu, đẩy mạnh chiến tranh, và trên thực tế đã và đang dùng mọi mánh khóe để tăng cường viện trợ cho chính quyền Thiệu.
In this regard of the protest by the progressive public opinion in the United States and even by the U.S. Congress, recently the Ford administration clamored and cried for increased aid to the Nguyễn Văn Thiệu administration to continue the war. And as a matter of fact, that administration has resorted to many tricks to increase the total amount of aid to Nguyễn Văn Thiệu.
Được Mỹ tiếp sức và dưới sự chỉ huy của Mỹ, chính quyền Thiệu đã không từ một thủ đoạn tội lỗi nào để phá hoại hiệp định chống hòa bình và hòa hợp dân tộc.
Aided and abetted by the United States, the Nguyễn Văn Thiệu administration has stopped at no criminal acts to sabotage the agreement to oppose peace and national concord.
Họ đã và vẫn đang huy động hầu hết các đơn vị chiến đấu của quân đội Sài Gòn để tiếp tục cuộc chiến tranh bình định và lấn chiếm, mở rộng việc dùng máy bay và đại bác ném bom bắn phá bừa bãi có tính chất hủy diệt nhiều vùng đông dân trong vùng kiểm soát của chính phủ cách mạng lâm thời.
It has been using almost all of its combat units to step up a war of pacification and land grabbing operations, to step up air and artillery activities against areas, populated areas in the PRGISVN controlled territory.
Mặc dù Hiệp định Paris đã được ký kết, chính quyền Thiệu vẫn tiếp tục cuộc chiến tranh hóa học, nhiều lần rải chất độc hóa học ở hàng chục tỉnh miền Nam Việt Nam.
And although the Paris Agreement has been signed, the Nguyễn Văn Thiệu administration has continued a chemical war. Its aircraft has more than once sprayed the toxic chemical on areas in more than 10 provinces.
Ngày 4 tháng 9 vừa rồi, họ lại cho máy bay rải chất độc hóa học dọc đường 15 ở khu vực xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Bà Rịa.
On September 4th, this aircraft again sprayed toxic chemical on areas along route number 15 in Phước Thái village, Long Thành district, Bà Rịa province.
Trong những vùng do họ kiểm soát, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu không ngừng tăng cường bộ máy kìm kẹp, đàn áp nhân dân, chà đạp và thủ tiêu mọi quyền tự do dân chủ của nhân dân mà đáng lẽ họ phải bảo đảm thực hiện như đã quy định rõ trong Hiệp định Paris về Việt Nam.
And in this area of control, the Nguyễn Văn Thiệu administration has increased coercive measures and repressive measures against the population, grossly infringing and trampling upon all democratic liberties of the people. which should have been guaranteed under the terms of the Paris Agreement.
Bất chấp hiệp định, bất chấp dư luận, chính quyền Thiệu đã dùng mọi biện pháp đàn áp phát xít nhất để hòng dập tắt mọi tiếng nói và hành động đấu tranh cho độc lập dân tộc, dân chủ, dân sinh, hòa bình và hòa hợp dân tộc.
In defiance of the agreement, in defiance of the condemnation by public opinion, the Nguyễn Văn Thiệu administration has taken the most and extremely fascist, repressive and coercive measures in order to extinguish the voices and the acts of those who are for independence of the country, for democracy, for people's welfare, for peace and national concord.
Nhưng mà không có gì ngăn cản được sự phát triển của phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân miền Nam Việt Nam, kể cả các lực lượng chính trị. Thứ ba, trong vùng kiểm soát của chính quyền Sài Gòn, đòi hòa bình, đòi thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam, đòi tự do dân chủ, cải thiện dân sinh và hòa hợp dân tộc.
But nothing will be able to stop the development of the struggle of the South Vietnamese people, all walks of life, including the third political force in the Saigon area of control. The struggle for peace, for the implementation of the Paris Agreement, for democratic liberties, people's welfare, and national concord.
Trước tình hình đó, Mỹ một mặt ra sức tìm cách gỡ thế bị động, thất bại và cô lập cho chính quyền Thiệu, mặt khác lại chuẩn bị lá bài mới để thực hiện chính sách thay ngựa khi cần thiết.
In view of such a situation, the United States has on the one hand tried to extract the Nguyễn Văn Thiệu administration from a position of passivity, of losses and isolation. On the other, it has prepared new cards for any new post changing, if necessary. It has prepared new cards for any post changing, if necessary.
Một số người được Cục Tình báo Trung ương của Mỹ trợ cấp đang tìm cách lợi dụng phong trào quần chúng để kiếm vốn chính trị.
A number of persons funded by the CIA of the US is trying to benefit, to exploit the mass movement.
Nhưng nhân dân miền Nam Việt Nam trải qua quá trình đấu tranh lâu dài của mình, có đủ tinh tế để phân biệt những người đầu cơ chính trị với những người thực sự đấu tranh cho độc lập dân tộc, dân chủ,
hòa bình và hòa hợp dân tộc.
But the South Vietnamese people, having experienced a long and hard struggle, will be sensitive enough and sensible enough to distinguish, to differ those who want to benefit politically, those who are political smugglers, from those who really struggling for national independence, democracy, for peace, and for national concord.
Còn Mỹ Thiệu thì không có cách nào đảo ngược được tình thế khốn quẫn của họ.
And the United States and Saigon, Nguyễn Văn Thiệu administration, can find no means to reverse a situation of predicament they are being in now.
Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam luôn luôn tôn trọng triệt để và thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Paris về Việt Nam và kiên quyết đòi Mỹ phải chấm dứt mọi sự dính líu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, đòi chính quyền Sài Gòn phải chấm dứt các hành động chiến tranh, chấm dứt chính sách hiếu chiến, phát xít, đáp ứng tích cực đề nghị 6 điểm ngày 22 tháng 3 năm 1974 của chính phủ cách mạng.
The PRG-ISVN has always strictly respected and scrupulously implemented the Paris Agreement. It also at the same time demands that the United States put a complete end to its military involvement and all interference in the internal affairs of South Vietnam. It also demands that the Saigon administration put a complete end to its exit war, to its policy of bellicosity and self-seizure, and respond positively to the sequence statement of the PRG of March 22nd, 1974.
Đòi hỏi bức thiết và mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân miền Nam Việt Nam trong những ngày gần đây chứng tỏ rõ rằng những cố gắng tuyệt vọng của Mỹ Thiệu, kể cả những hành động chiến tranh và những trò bịp của họ hòng tiếp tục cuộc chiến tranh Việt Nam hóa ở miền Nam Việt Nam, chỉ đưa họ đến tình thế ngày càng thất bại và khủng hoảng nghiêm trọng hơn.
The most imperative and urgent demands of the South Vietnamese people of all segments in recent days have proved that all attempts, desperate attempts of the United States and Nguyễn Văn Thiệu administration to continue the war, to fool public opinion on their goodwill, to continue the Vietnamization war plan, only lead them to more losses and a more serious crisis.
Đồng thời, tình hình cũng càng chứng tỏ rằng đề nghị 6 điểm ngày 22 tháng 3 năm 1974 của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là biện pháp duy nhất đúng hiện nay để cho Hiệp định Paris có thể được thực hiện đầy đủ và hòa bình, hòa hợp dân tộc được thực hiện ở miền Nam Việt Nam.
such a situation has also proved that the six-point proposal of the PRG-ISVM on March 22, 1974 is the only correct means at present to get the Paris Agreement completely implemented, to get peace, national concord achieved throughout South Vietnam.
Tiếp theo, Thiếu tá Phương Nam sẽ cung cấp cho các bạn một số văn kiện của Bộ Ngoại giao Cộng hòa miền Nam Việt Nam về những tội ác chiến tranh bằng pháo binh và không quân của phía Việt Nam Cộng hòa. Một vấn đề mà chúng tôi đã đề cập đến trong cuộc họp báo tuần trước.
And now, trong khi đó, Mr. Phương Nam will be very glad to present to you a number of documents to supply you, to provide you with a number of documents of the Foreign Ministry of the Republic of South Vietnam on the war crimes of the Nguyễn Văn Thiệu administration in their air and artillery activities against PRG area, a problem which we had mentioned in our last press conference.
Trong khi đó, xin mời các bạn nghỉ giải lao. Sau đó tôi sẽ trả lời các câu hỏi. Mời ông Jean Markham.
Yes, please.
Elaborate the remarks you made about the one, the passivity of the government, the Tiger government, the aging horses, and who, in your opinion, are the political smugglers that you refer to?
Đại tá có thể cho biết thêm ý kiến của đại tá, hay là nói rõ thêm những ý kiến của đại tá về cái thứ nhất là cái thế bị động của phía Sài Gòn mà đại tá đã đề cập về cái việc đổi ngựa giữa đường mà đại tá cũng đã nói, cũng là những người mà đầu tư chính trị.
Thực tế thì những điều ông hỏi đã khá rõ, tôi chỉ xin trả lời vắn tắt.
As a matter of fact, what you have asked me to elaborate are elaborated enough, so I would like to be brief on the point.
Thứ nhất, tôi nghĩ rằng là ít ai mà không thấy rằng là cái cuộc chiến tranh bình định và lấn chiếm của chính quyền Sài Gòn đã và đang thất bại.
Firstly, it's a common knowledge that the Saigon administration's war of pacification and land grabbing has been failing.
Như vậy, có nghĩa rằng mặc dầu mọi sự cố gắng của Mỹ và của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, họ vẫn không thực hiện được mưu đồ thủ tiêu phong trào cách mạng ở miền Nam Việt Nam và chính quyền của nó là chính phủ cách mạng lâm thời.
That means that despite their great efforts, the United States and the Nguyễn Văn Thiệu administration have been unsuccessful in their plot to eliminate, to destroy the revolutionary movement in South Vietnam, the administration of which is the PRG.
Chính sách phá hoại hòa bình, phá hoại hiệp định của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đang gây nên bất mãn và công phẫn ngày càng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Và sự bất mãn và công phẫn đó lại càng lên cao trước thất bại của chính sách phản động của chính quyền Thiệu.
The Nguyễn Văn Thiệu administration policy in sabotaging peace, sabotaging the agreement, has a trigger of indignation and dissatisfaction from the population. And that dissatisfaction and indignance of the population is growing in face or in view of the fascist and reactionary policy of the Nguyễn Văn Thiệu, which is being pursued.
Nói cách khác, cuộc chiến tranh Việt Nam hóa hay là chính sách học thuyết Lý Sơn mà chính quyền Nguyễn Văn Thiệu là kẻ thực hiện đã và đang thất bại, và điều đó đưa lại cho chế độ Sài Gòn những khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng hơn cả về chính trị, về kinh tế và xã hội.
In other words, the plan of the Vietnamization of the world or the Nixon doctrine of which Nguyễn Văn Thiệu is the carrier has been defeated and is being defeated, and this has brought a more serious crisis to the Nguyễn Văn Thiệu administration on the political, economic and social areas.
Ít ai không thấy rằng ông Thiệu đang bị cô lập ngày càng thảm hại ngay trong nội bộ của ông ta.
It is widely known that Mr. Thiệu is getting more and more isolated right in his ranks.
Về chính sách đổi ngựa khi cần thiết.
On the policy of horse changing when necessary.
Đây có thể coi như là một điều đã tổng kết trong quá trình hoạt động của Mỹ và cơ quan tình báo trung ương của họ trong việc phá hoại các phong trào độc lập dân tộc, không phải chỉ riêng ở miền Nam Việt Nam này mà trên thế giới.
This has been a sum of the fact which is known not only in South Vietnam but also in the world, and which has been taken by the United States and by its intelligence agency in its activities, in its acts of sabotage against the movements for national independence.
Cái điều đó được thể hiện ra bằng những cuộc đảo chính mà luôn luôn có bàn tay của CIA nhúng vào.
And this has been proved through the coup d'etat which the CIA always has a hand in.
Điều đó được tiến hành khi mà chính quyền tay sai của Mỹ dựng lên đã tỏ ra bất lực.
On your third question of the political smuggler, or in other words, benefactor,
tôi không muốn đi cụ thể vào việc phê phán cá nhân này hoặc cá nhân khác, trừ đương nhiên là trừ việc phê phán người cầm đầu chính quyền hiếu chiến và phát xít của Sài Gòn hiện nay là ông Nguyễn Văn Thiệu.
Of course, I would not go into details of criticizing or reproaching this individual or another, with the exception of criticizing and reproaching the ringleader of the fascist and warlike administration in Saigon, that is Mr. Nguyễn Văn Thiệu.
Nhưng tôi nghĩ rằng nhân dân miền Nam Việt Nam và cả một số bạn nước ngoài từng theo dõi cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân miền Nam Việt Nam sẽ có đủ tinh tế, như tôi đã nói khi nãy, để phân biệt ai là những người đầu cơ chính trị và ai là những người thực sự đấu tranh cho độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và hòa hợp dân tộc.
But as I said last time, that the South Vietnamese people and even their foreign friends or number who have followed the political struggle in South Vietnam will be sensitive enough to distinguish those who benefit themselves politically of the mass movement from those who really struggle for the independence, democracy of the country, for peace and national concord.
Tôi nghĩ rằng tôi đã trả lời xong ba câu hỏi của ông James Markham.
And I hope that I have given my answers to questions of Mr. J. Maffa.
Monsieur.
You said that there are a number of persons pilots for the CIA are now trying to limit the mass movement. Is it correct to understand that you are in the CIA or anti-corruption
movement? Đại tá có nói rằng là những người mà được cái cơ quan tình báo trung ương của Mỹ trợ cấp đang cố gắng khai thác hay là tìm hiểu cái phong trào của quần chúng để lợi dụng cái phong trào của quần chúng. Điều đó có nghĩa rằng là tất cả cái toàn bộ cái chính quyền mà hiện nay đang được Mỹ, toàn bộ cái chính quyền và những cái nhân viên ở trong chính quyền hiện nay đang nằm trong cái tình trạng tham nhũng hay không?
Xin lỗi, tôi chưa hiểu câu hỏi của ông.
Excuse me, I didn't quite catch your question.
You said something to the effect that the number of persons financed by the CIA are now trying to benefit from mass movement. And I'm wondering which mass movement you're
phong trào quần chúng đó, phong trào nào?
Tôi xin lỗi. Đại tá có nói cái phần đầu của câu hỏi, tức là số người do cơ quan tình báo trung ương Mỹ trợ cấp đang cố gắng để mà tìm kiếm cái gì đó trong cái phong trào của quần chúng. Tôi muốn biết là đại tá muốn đề cập đến phong trào của quần chúng đấy là phong trào nào.
Tôi đang nói đến phong trào của các tầng lớp nhân dân miền Nam Việt Nam đấu tranh cho độc lập dân tộc, tự do dân chủ, cải thiện dân sinh, hòa bình và hòa hợp dân tộc.
I'm referring to the mass movements struggling for national independence, for democratic freedoms, for improved people's welfare, for peace and national concord.
Chung lại là tôi muốn nói đến phong trào của các tầng lớp nhân dân thuộc nhiều xu xu hướng chính trị khác nhau, thuộc nhiều tổ chức và tôn giáo khác nhau, đang đấu tranh ngày càng mạnh mẽ, đòi Mỹ và chính quyền Sài Gòn phải cùng với chính phủ cách mạng lâm thời và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng và thi hành triệt để Hiệp định Paris về Việt Nam.
That is to say, I'm referring to the struggle of the people, all walks of life, to the struggle of the people belonging to different or various political orientations, to different organizations and religions, who demand that the United States and the Saigon administration, together with the Piaget and the DRVN government, strictly implement the Paris Agreement.
Xin mời ông Yamada.
Không, không phải
câu hỏi như thế.
Mr. Hungry, Washington start new.
Please. Mibin.
Yes, Mibin.
Gentlemen, today you mentioned that the propaganda about this plan is a mere fabrication. I would like to ask you whether the time has come to make some necessary contacts to resume negotiation, which has been suspended long ago, and if really there are such secret or tacit contacts, what do you comment on the possible immediate role of Indonesia?
Trước hết tôi nghĩ rằng đáng lẽ Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn từ lâu đã phải đáp ứng những đòi hỏi đúng đắn và chính đáng của chúng tôi để cho Ban Liên Hợp Quân sự và Hội nghị La Sen Sen Clu có thể trở lại hoạt động bình thường, mà không cần phải có sự tiếp xúc riêng nào khác.
I think that should the United States and the Saigon administration have responded positively to our legitimate and justified demand in order to get the operation of the Joint Military Commission and to get the meetings of the Laszlo Simcoe Conference returning to normal. So in such a case, it would not be necessary to have any other contact.
Về những tin tức được tung ra về cái gọi là sự trung gian
của Indonesia. Thì tôi nghĩ rằng vấn đề hiện nay là Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn hãy đáp ứng những đòi hỏi đúng đắn của phía chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Trước hết là đề nghị 6 điểm ngày 22 tháng 3 năm 1974. Chúng tôi cho rằng như thế là đủ.
On the intermediary role of Indonesia, on the speculation on intermediary role of Indonesia, I would like to say that the question at the present time is that the United States and the Saigon administration should respond to the legitimate demands of the PIG and in the first place to the six-point statement of the PIG on March
27,
1974. And we consider this sufficient.
Bởi vì về giải pháp thì đã có hiệp định Paris và đề nghị 6 điểm của chính phủ cách mạng. Về cơ quan thi hành thì đã có ban liên hợp quân sự. Về cơ quan kiểm soát và giám sát thì đã có ủy ban quốc tế. Cho nên vấn đề đặt ra chỉ là Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn hẳn thực hiện trách nhiệm pháp lý của mình đối với hiệp định.
Because on the resolution of the problem, there is the Paris Agreement and the six-point proposal of the PRG-ISBN. On the implementation of the agreement, there is the Joint Military Commission, and on the control and supervision of the implementation of the Paris Agreement, there is the International Commission. For this reason, the problem of the present time is that the United States and Saigon should meet their legal responsibilities, obligations under the agreement.
Tôi xin trả lời câu hỏi khác. Đã có bằng chứng lịch sử về số phận của ông Ngô Đình Diệm.
There is a historical evidence that is the fate of Mr. Ngô Đình Diệm.
Còn về thực tế hiện nay thì đề nghị ông cùng với chúng tôi tiếp tục theo dõi.
And on practical or on the present evidence, I would like to suggest that you, Mr., together with us, to watch more closely the development. I would like to suggest that you, Mr., soon together with us, watch closely the development.
Có bằng tại Mỹ chúng ta. Colonel, I would like to return to a previous question of my colleague. You said that the mass movement are being benefited. Is it true that every of those delegations has now a U.S. hand in? A move.
Của Mỹ và của chủ nghĩa thực dân mới là tìm cách len lỏi bàn tay của họ vào các phong trào tiến bộ của quần chúng để hòng lái nó theo con đường có lợi hoặc ít có hại nhất cho Mỹ.
The scheme of the United States of neo-colonialism as a whole is trying to put a hand in the mass progressive movement in an attempt to direct them into a direction or into a way which is favorable for the United States, or at least which is less unfavorable for the United States.
Đó là một kinh nghiệm đã được chứng minh trong thực tiễn lịch sử.
This is a proved experience in history.
Còn về từng phong trào cụ thể thì phải căn cứ vào những yếu tố rất cụ thể để có những kết luận đúng đắn và chính xác.
But on each specific movement there need be very concrete and specific factors for anyone to draw any correct and precise conclusion.
Tôi xin trả lời câu hỏi khác.
Xin mời ông John.
I'm sure you've paid attention to the developments, or at least the rumors of possible developments in relations between the United States and Cuba. I wonder if you think this has any relationship to U.S. policy as a whole and perhaps toward Vietnam.
Theo tôi biết thì chắc đại tá cũng đã từng nghe những cái tin tức về cái mối quan hệ có thể có giữa Mỹ và Cuba. Tôi muốn biết là ý kiến của đại tá là cái việc này nó có cái quan hệ gì đối với chính sách của Mỹ nói chung hay không, hoặc là đối với Việt Nam nói riêng hay không?
Tôi nghĩ rằng chính quyền Mỹ, gồm chính quyền Nixon trước đây và chính quyền Ford hiện nay, vẫn không nớt rêu rao về cái gọi là chính sách hòa quản của họ trên thế giới.
I think that the U.S. administration, namely the Nixon administration in the past and the Ford administration at present, have been incessantly making a ballyhoo about its policy of détente in the world.
Về sự cải thiện quan hệ của họ với nước này hoặc nước khác, kể cả những nước xã hội chủ nghĩa.
On the improvement of its relation with this or another country, including socialist countries.
Nhưng thực tế chứng minh rằng chính sách đó
chỉ là biểu hiện của sự thất bại của họ trong âm mưu làm bá chủ thế giới. Còn bản thân họ thì vẫn chưa chịu từ bỏ âm mưu này.
But as a matter of fact, that policy is only a demonstration of its defeat in its plot to dominate the world. But that administration itself has not renounced the plot.
Đối với Việt Nam, đối với miền Nam Việt Nam,
South Vietnam,
thì điều rõ ràng như tôi đã nói trong lời mở đầu cuộc họp báo là chính sách của Mỹ, cụ thể là của chính quyền Ford, không có gì thay đổi so với trước.
Apparently, and as I have said at the beginning of my press conference today, that there is not any change in the least in the policy of the United States, or more exactly, in the policy of the four administrations towards Vietnam.
Bằng cách này hoặc cách khác, và trước hết là bằng những thủ đoạn chiến tranh, chính quyền Ford đang biến cuộc chiến tranh của những tổng thống trước của Mỹ thành cuộc chiến tranh của mình, hòng áp đặt chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt Nam.
By this way or another, by this trick of war or another, the four administration is turning the war of the preceding administrations into its own.
Trong cái lời phát biểu lúc đầu, đại tá có nói rằng là hiện nay đang có một cái kế hoạch tuyên truyền, Mỹ đang tiến hành một kế hoạch tuyên truyền để chứng tỏ rằng là Mỹ đã cắt bớt viện trợ cho miền Nam Việt Nam. Tôi muốn hỏi đại tá là thế thực tế, theo cái sự hiểu biết của phía đại tá, thì có phải là Mỹ đang không cắt đứt bớt viện trợ cho miền Nam Việt Nam hay không?
Chúng tôi nghĩ, và điều này phù hợp với dư luận tiến bộ ở Mỹ, rằng là chính quyền Ford cũng như chính quyền Nixon trước đây về thực chất không dám, mà ngày càng đưa viện trợ quân sự của Mỹ cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu trên thực tế cao hơn trước khi Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết.
We believe, and this is inconsistent with the opinion of the progressive public in the United States, that the four administrations, as well as the Nixon administration in the past, in reality has not reduced its aid, but it has brought in South Vietnam for the Saigon administration a greater amount of aid in comparison with the previous year before the signing of the Paris Agreement.
Chính quyền Mỹ đã dùng nhiều thủ đoạn, nhiều mánh khóe để tăng thêm số tiền viện trợ trên thực tế cho Nguyễn Văn Thiệu.
the U.S. administration has resorted to many tricks, many maneuvers in order to practically increase the amount of aid to Nguyễn Văn Thiệu administration.
Chính vừa qua, Parker, giám đốc cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ, đã trắng trợn tuyên bố rằng nếu quốc hội cắt bớt viện trợ cho Sài Gòn thì chúng tôi sẽ vẫn phải tiếp tục viện trợ cho họ bằng cách lấy ở các khoản viện trợ cho các nơi khác.
Of late, Parker, director of the US AID, overtly declared that if the Congress cut back the aid to South Vietnam, we shall have to continue our aid to South Vietnam by cutting back the aid to other places.
Mới đây, Lầu Năm Góc lại tìm cách chuyển một số loại viện trợ cho Thiệu vào ngân sách quốc phòng của Mỹ.
And recently, in recent days, the Pentagon has tried to insert or to put a number of aids to Nguyễn Văn Thiệu in the defense budget of the United States.
Tôi không muốn dừng lại lâu về những thủ đoạn này, bởi vì báo chí Mỹ cũng đã nói đến khá nhiều.
I do not like to speak long of those tricks or maneuvers, because I believe that the U.S. press itself has also even spoken of.
Tôi xin trả lời câu hỏi khác.
Nhật Bản sẽ viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa 24 triệu với cái lý do là nhân đạo. Nhưng mà cái đại tá đã nói rằng là ngay cả những cái tiền viện trợ với lý do nhân đạo đó thì luôn luôn được dùng vào các hoạt động bình định hoặc các hoạt động khác. Cho nên tôi muốn hỏi đại tá là nếu Nhật Bản tiếp tục cái sự viện trợ của mình cho Việt Nam Cộng Hòa thì cái số tiền viện trợ đó nên sử dụng như thế nào, nên đưa như thế nào để có thể bảo đảm rằng là những người Nhật Bản ở trong cái tình hiện nay là đang ở trong cái thế trung lập.
Tốt hơn là chính phủ Nhật hãy nhận rõ thực chất của chính quyền Sài Gòn là không đại diện cho ai và chấm dứt những cái gọi là viện trợ dưới mọi hình thức của họ, để khỏi tiếp tục là kẻ tòng phạm gây tội ác chiến tranh ở miền Nam Việt Nam.
The government of Japan had better to realize the extent of the Saigon administration, which does not represent anybody. In order to stop all acts under any form, in order not to chime in with the Saigon administration in committing criminal acts against the South Vietnamese people.
Đương nhiên là chính phủ Nhật chưa nhận ra được cái lễ khải này. Nhưng mà nhân dân tiến bộ Nhật và thực tế của cách mạng miền Nam Việt Nam sẽ làm cho họ nhận rõ điều đó.
The Japanese government has not realized this justice, this fact. But the progressive people in Japan and the realities of the South Vietnamese Revolution shall help it to realize the fact.
Realize.
Are you saying then that no foreign government should give any form of aid, whether it's economic aid or reconstruction aid or any other form of aid, to the Saigon government?
Như vậy tức là không có chính.
Như vậy không phải là đại tá nói rằng là đối với tất cả mọi nước ngoài thì không nên viện trợ bất cứ một cái gì, kể cả viện trợ về kinh tế hoặc là xây dựng cho chính quyền, cho chính phủ Sài Gòn, phải không?
Viện trợ kinh tế, viện trợ gọi là kinh tế của Hoa Kỳ cho chính quyền Sài Gòn, thực chất cũng là viện trợ quân sự để đẩy mạnh chiến tranh.
The United States so-called economic aid.
Không viện trợ cho ai.
To the Saigon administration.
Is
in fact also a military aid to continue the war.
I was thinking of other countries' aid. The Saigon government the other day asked a number of foreign countries to give aid for specific reconstruction projects. A number of them are things like irrigation projects and aid to agriculture and so forth. Are you suggesting that this should not be done either?
Thưa đại tá, tôi đang đề cập đến cái vấn đề tức là các nước ngoài khác. Vừa rồi thì chính phủ Sài Gòn cũng đã kêu gọi những cái nước nhỏ khác để viện trợ cho mình để xây dựng các công trình phúc lợi, các công trình về nông nghiệp, về y tế vân vân. Thế thì theo ý kiến đại tá thì ngay cả những cái viện trợ đó cũng không nên, hay sao?
Đúng là như vậy. Bởi vì chính quyền Sài Gòn hiện nay không có một mục tiêu nào khác là đẩy mạnh cuộc chiến tranh Việt Nam hóa của Mỹ. Và mọi cố gắng của họ trên mọi lĩnh vực đều nhằm phục vụ cho âm mưu này của Mỹ. Và rõ ràng điều đó là chống lại Hiệp định Paris và chống lại các quyền cơ bản của nhân dân miền Nam Việt Nam.
That is the case. Because at present, the Saigon administration has no other objective than to step up the Vietnamization of the fundamental rights of the South Vietnamese people.
What you seem to be saying then is that the efforts to improve, for instance, agricultural conditions in the countryside and things of this sort, programs which the government here is talking about, all must wait until after the present struggle has ended. Is that correct?
Thưa đại tá có nghĩ về những cái công trình nông nghiệp hiện nay và một số cái công trình khác hiện nay chính phủ ở đây đang nói đến, đang đề cập đến, nói rằng là đang có cái nỗ lực để khôi phục sau khi cái tình hình chiến sự.
Tất cả những cái gọi là xây dựng kinh tế của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu thực chất đều là nhằm tăng cường sự bóc lột và kìm kẹp đối với các tầng lớp nhân dân, phục vụ cho âm mưu đẩy mạnh chiến tranh của họ.
On the economic construction efforts, on the so-called economic construction efforts of the Nguyễn Văn Thiệu administration are in essence aimed at increasing exploitation of and coercion against the people, all walks of life.
Tôi nghĩ rằng có lẽ ông nên chịu khó đọc một số báo đối lập của Sài Gòn và ngay nhiều tờ báo ở Mỹ nữa để thấy người ta đã tố giác như thế nào về việc sử dụng những cái gọi là viện trợ cho chính quyền Sài Gòn.
I think it is good for it is good to read a number of opposition newspapers here in Saigon and even a number of papers in the United States to see how the people condemn and denounce the way in which the so-called aid have been used.
Tôi nhớ rằng tôi đã trả lời một câu hỏi tương tự, không biết có phải là của ông hay không.
I remember that I had answered a similar question, whether it was from you.
Rằng không thể so sánh viện trợ của Hoa Kỳ và của các nước thuộc phe Hoa Kỳ cho chính quyền Sài Gòn với viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa và nhiều nước tiến bộ khác trên thế giới cho chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, bởi vì mục đích và tính chất của hai thứ viện trợ hoàn toàn khác nhau và có thể nói là đối lập nhau.
I had told, or I had said, that it cannot be compared, or one cannot compare the aid of the United States and of a number of countries allied with the United States to the Saigon administration with the aid of the socialist countries and a number of progressive countries in the world through the PRG. Because the purposes and the nature of those two acts are quite different, or I may say, are quite opposing.
phương tiện vật chất, dù là phương tiện kinh tế đi nữa, vào tay của những kẻ phá hoại hòa bình, trở thành công cụ phá hoại hòa bình. Còn vào tay của những người bảo vệ hòa bình, bảo vệ hiệp định, thì trở thành công cụ bảo vệ hòa bình.
Material foundations, material or economic facilities, when in hands of the devotee of peace, become instruments to sabotage peace. Material and economic facilities, when in hands of the defender of peace, become means to defend peace.
Different. I would like you to cite some example or incidents.
Cái này rõ quá. Tôi nghĩ rằng những ai mà thực sự chống lại chính sách phá hoại hòa bình, phá hoại chiến tranh của Hoa Kỳ và tiếp tục chiến tranh của Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn thì đều rất dễ thấy rằng viện trợ của Hoa Kỳ từ trước đến nay cho chính quyền Sài Gòn là dùng để tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam.
This is clear because anyone who really opposes the policy of the United States and of the Saigon administration in sabotaging peace and in continuing the war can see very clearly that so far the aid of the United States to the Saigon administration has been used to wage or to carry out aggressive war in South Vietnam. Colonel, it is reported in Saigon News newspaper that in the last week, Major General Hoàng Anh Tuấn has come 6 times to the ICCS office or headquarters, and most of his time he spent with the Indonesian delegation. Do you think that there is a relationship between this speculation, this news, and the intermediary role of Indonesia?
Đó là một cái trò bịa đặt và xuyên tạc của phía chính quyền Sài Gòn nằm trong cái chiến dịch bịt bợm về thiện chí hòa bình mà họ đang tung ra một cách úp mở.
This is mere fabrication and deception of the Saigon administration. It is part and parcel of the so-called peace campaign propaganda that the United States and Saigon have been carrying out.
Tôi xin trả lời câu hỏi khác.
I'm ready to
Nếu không còn câu hỏi, xin kết thúc cuộc họp báo và